Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 147, địch chết thảm. Vân Trung Hạc trả thù ác độc. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Trong nháy mắt, Ngao Bình triệt để mộng bức. Tình thế này biến hóa quá nhanh đi. Vừa rồi phải đối mặt tai họa ngập đầu rõ ràng là Liễu Thị và nhi tử ngốc Ngao Ngọc của nàng. Làm sao trong nháy mắt lại đến phiên Ngao Bình ta xong đời? Không đúng à, mặc dù Liễu Trọng phản cung, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ. Ngược lại lúc trước y xác nhận Liễu Thị là hung thủ sau màn. Hoàn toàn là muốn nhân chứng có nhân chứng, muốn vật chứng có vật chứng đó. Hoàn toàn không cần thiết đẩy Ngao Bình ta ra. Đây chính là Ngao Bình không thành thục trong chính trị. Trong đầu gã còn muốn lấy loại hình chứng cứ, nhưng Ngao Đình và Thái Thú Uất Chỉ Đoan hoàn toàn là cáo già. Thân kinh bách chiến, bọn họ hoàn toàn biết, đây căn bản không phải một vụ án, mà là đấu tranh chính trị tàn khốc. Nếu như đơn thuần là bản án, vậy có lẽ còn cần chứng cứ, mà đấu tranh chính trị, coi trọng chính là thế, là lòng người, là dư luận. Bây giờ Liễu Thị bên kia, hoàn toàn tránh đi chứng cứ, hoàn toàn tiến hành oanh kích lòng người và dư luận. Chứng cứ mặc dù quan trọng hơn, luật pháp cũng rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là ta cảm thấy, đúng, ta cảm thấy, nơi này ta là đại chúng, là tất cả học sinh, tất cả dân chúng quan sát xử án, bọn họ cảm thấy cái gì là chân tướng, cái chết của lão mẫu Liễu Trọng, cái chết của Liễu Trọng, mang đến cho bọn họ rung động trước nay chưa từng có. Phân lượng này hoàn toàn vượt qua bất cứ chứng cớ gì. Người ta dùng tử vong đến cáo chi ngươi. Đánh đổi mạng sống để lên án ngươi. Điều này tất nhiên làm cho tất cả mọi người đồng tình và rung động. Huống chi, lão mẫu Liễu Trọng và Liễu Trọng vạch trần bản thân đã là chân tướng. Ở đây còn có một vị tiền ngự sử đại phu không chịu cô đơn. Thời thời khắc khắc đều có thể báo bản án này lên thượng thiên. Hôm nay vụ án này, trong giới trí thức đã gây nên oanh động, cũng tuyệt đối có thể tấu lên trên. Có thể truyền khắp thiên hạ, thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ, đương đường giáo tử, con bất hiếu tỉnh ngộ tại chỗ, lãng tử quay đầu, tự sát vãn hồi lương chi. Chủ đề này quá mạnh, thậm chí có thể lên thoại bàn, có thể lên kỳ án lục, có thể lưu truyền trăm năm. Thái Thú Uất Chỉ Đoan phi thường bén nhạy cảm giác được điểm này. Hàng vạn hàng nghìn lần không có khả năng để vụ án này gia tăng ra ánh sáng. Gia tăng tính chủ đề, bởi vì hôm nay nhân vật chính không tốt đẹp lắm, trong tương lai thiên hạ đồn đãi, ta sẽ trở thành thằng hề, sẽ thân bại danh liệt, đây và hậu thế cũng giống nhau như đúc, rất nhiều chuyện, cho dù là làm trái quy tắc, cho dù làm trái với tình cảm công chúng, nếu như không có người chú ý, không có tính chủ đề. Làm thì cứ làm, mỗi ngày đều có vô số người làm. Nhưng nếu làm sự tình có tính chủ đề, có thể trong nháy mắt làm cả nước oanh động, người trong cuộc khả năng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Tỉ như sự kiện G Thái Thú Uất Chỉ Đoan nhất định tránh trở thành trung tâm dư luận này. Tránh vụ án này tạo thành chấn động dư luận mãnh liệt. Cho nên lúc này, nhất định phải giải quyết dứt khoát, quả quyết dừng tổn hại. Mấu chốt nhất là để mình thoát ra từ trong cơn gió khả năng đản sinh ra phong bạo dư luận này. Càng thêm không thể để cho Ninh Bất Khí tiền ngự sử đại phu này đem bản án này đến hồ nháo tại ngự tiền. Lão đã 70-80 tuổi, hoàng đế sẽ không thể làm gì lão, nhưng Uất Chỉ Đoan gã còn có tiền đồ tốt đẹp, cho nên, Uất Chỉ Đoan và Ngao Đình liếc nhau một cái, liền sát phạt quyết đoán. Hy sinh Ngao Bình, trong thời gian ngắn nhất lắng lại việc này. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc, ôm lão mẫu Liễu Trọng, đây là một người không tầm thường. Trong sự kiện lần đó, Liễu Trọng là người đáng chết, nhưng lão mẫu Liễu Trọng không đáng chết. Dù lão đã bị bệnh nặng, cũng không còn sống lâu nữa. Nhưng thật không nên chết như vậy. Dựa theo kế hoạch Vân Trung Hạc, lão mẫu Liễu Trọng đi vào trên công đường. Thuyết phục Liễu Trọng quay đầu, trợ giúp Nộ Lãng hầu phu nhân rửa sạch oan khuất, vãn hồi trong sạch, đồng thời xác nhận Ngao Bình, dù sao cũng là Vân Trung Hạc cứu ra mẫu thân của Liễu Trọng. thê tử, hài tử, nhưng không ngờ, vị lão mẫu Liễu Trọng này tính nóng như lửa. Trong ánh mắt không cho phép có hạt cát, lão biết mình sống không nổi nữa. Bởi vì nhi tử làm ra chuyện hổ thẹn, vì vãn hồi tôn nghiêm, lão dứt khoát lựa chọn cái chết. Lão cảm thấy chỉ có một đường chết, mới có thể vãn hồi nhân cách quý giá của lão. Lão phải chứng minh với tất cả mọi người, lão không phải người vong ân phụ nghĩa. Lão vừa chết, cũng trực tiếp đẩy địch nhân vào hướng tuyệt cảnh của dư luận. Nhưng Vân Trung Hạc thật không muốn lão chết, mà là muốn sau khi Liễu Trọng chết, nhận lão và hài tử vào trong Nộ Lãng Hầu Tước phủ bảo dưỡng tuổi thọ. Ngao Đình giận dữ hét, súc sinh à, ngay cả ta cũng bị ngươi làm mơ mơ màng màng. Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy? Lão Tổ Tông Ngao Đình lệ rơi đầy mặt, đi vào trước mặt lão mẫu Liễu Trọng, hai đầu gối quỳ xuống, run rẩy nói, lão tỷ tỷ à, ta bồi tội với ngươi, ta bồi tội với ngươi. Tiếp theo, Ngao Đình đi tới trước mặt Thái Thú Uất Chỉ Đoan, đi tới trước mấy trăm tên thư sinh, khom người xuống, khóc không thành tiếng, gia môn bất hạnh à, Ngao thị gia tộc ta đời đời kiếp kiếp. Cả nhà trung liệt, vậy mà sinh ra thứ bất trung bất hiếu như thế, ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Ông trời ơi, người để sét xuống đánh ta đi. Nói xong, lão tổ tông Ngao Đình bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm máu phun ra, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất. Biểu diễn này, thực tình như bức, tình cảm này, vẻ mặt này, cuối cùng động tác trào máu này, quả thực là cấp bậc sách giáo khoa. Lão gia, cha, cha, người hầu và Ngao Bình toàn bộ xông tới, án nhân trong án nhân. Một hồi lâu, Ngao Đình mới hôn mê tỉnh lại, nhìn Ngao Bình, bỗng nhiên tát một bạt tai. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình đi tới trước mặt Liễu Thị, nói, phu nhân lão tam, chuyện hôm nay, lão hủ nhất định cho ngươi một cái công đạo. Sau đó, lão lại tới trước mặt Thái Thú Uất Chỉ Đoan, khom người hỏi, Thái Thú đại nhân, xin hỏi thuê người giết người phải bị tội gì? Vụ oan thân tẩu phải bị tội gì? Thái Thú Uất Chỉ Đoan nói, tội chết, lời này vừa ra, Ngao Bình run lên bần bật, gã còn cảm thấy mình cùng lắm là bị hạ ngục, sau đó phán định chém đầu. Nhưng chỉ cần làm tốt hết thảy trước mặt công chúng, tùy tiện tìm một kẻ chết thay là được, cùng lắm thì Ngao Bình gã về sau đổi một cái tên. Đổi chỗ ở còn không phải hô phong hoán vũ, mấy năm sau chuyện gì cũng không có sao. Nhưng vừa đúng dịp, người nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, bởi vì thường thường người ưa thích dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán người khác. Bọn họ đều cảm thấy Ngao thị gia tộc ngươi có quyền thế. Khẳng định sẽ tìm một kẻ chết thay đi gánh tội thay Ngao Bình. Cho nên, Thái Thú Uất Chỉ Đoan và Ngao Đình vừa rồi liếc nhau kia. Đã có quyết định, nếu muốn cắt chém, muốn sát phạt quyết đoán, vậy sẽ phải triệt để. Tội chết thật sao, tội chết thật sao, lão tổ tông Ngao Đình nói. Vậy cũng không cần đợi đến thu về. Thậm chí ngay cả ngày mai cũng không cần, ta ở trước mặt tất cả mọi người thanh lý môn hộ. Có ai không, đè Ngao Bình ra cho ta. Lời này vừa ra, võ sĩ Ngao thị gia tộc kinh ngạc, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh, tiến lên đè Ngao Bình xuống. Ngao Bình kinh hãi, đây là muốn làm gì? Cha ta đang muốn làm gì? Là muốn đánh ta sao? Lời này ta nghe sao kinh hãi đến vậy? Sau đó sự tình càng thêm dọa người, bởi vì Ngao Đình nhét vào trong miệng gã một vật, đây là không để cho gã la làng. Ngao Bình, ngươi nếu còn là người Ngao thị gia tộc ta, thì đừng sợ. Sau đó, Ngao Đình tự mình cầm lấy gậy, trùng điệp nhắm ngay đùi ấu từ Ngao Bình, bỗng nhiên đập xuống, lập tức, Ngao Bình phát ra tiếng hét thảm không gì sánh được. Gã là ấu tử, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái. Đâu chịu nổi đau đớn cỡ này. Một gậy này xuống, đau đến co quắp, nhưng đây vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu. Sau đó, Ngao Đình một gậy đánh xuống một gậy, hung hăng đập xuống, đánh cho ấu tử Ngao Bình cứt đái văng ra ngoài. Máu thịt be bét, quá khốc liệt, nhưng muốn chính là thảm liệt, chính là muốn để mọi người vây xem thấy rõ ràng. Ngao Đình ta tiết diện vô tư như thế, cho dù là ấu tử ta phạm sai lầm, ta cũng tuyệt không nhân nhượng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người thấy mà dùng mình. Nội tâm run rẩy, Ngao Bình càng thảm, đối với Ngao Đình lão càng có lợi, càng quan trọng hơn là tuyệt không thể để Ngao Minh liên lụy vào. Mọi chuyện cần thiết dừng ở đây. Bốp bốp bốp, mấy chục gậy đánh xuống xong, huyết nhục Ngao Bình văng tung tóe, phần eo trở xuống đã hoàn toàn không còn thịt ngon, mà gã phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến người gặp ác mộng. Đủ thảm rồi, đủ làm cho tất cả mọi người khắc sâu ký ức, mà Ngao Bình đã không còn phát ra được tiếng hét thảm. Gã đã thống khổ đến cực hạn, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Không sai biệt lắm được rồi. Ngao Đình ngừng một hồi, phảng phất muốn nhìn một lần cuối ấu tử của mình. Đây là nhi tử lão cực kỳ thương yêu, cũng vì lão mà làm không biết bao nhiêu việc bẩn thỉu. Bây giờ lại phải đích thân tiễn nó lên đường, Ngao Đình ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, nhất định sẽ, nhưng hôm nay hy sinh là đáng giá, chỉ cần bảo trụ chính ta, bảo trụ quyền thừa kế của tôn nhi Ngao Minh, hết thảy đều đáng giá. Lập tức, lão tổ tông Ngao Đình giận dữ hét, nghịch tử, ta để cho ngươi đố kỵ hiền năng, Ngao Minh là cháu ruột ngươi, vậy mà ngươi mưu sát hắn, lại vu cho oan tẩu tử ngươi. Đáng chết, nên giết, chết xong, cũng không thể tiến vào mộ tổ Ngao thị ta. Sau đó, lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cây gậy trong tay, nhắm ngay ót Ngao Bình, bỗng nhiên đập xuống. Ngao Bình mặc dù không phát ra thanh âm nào, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đùng, một tiếng vang thật lớn, cây gậy trong tay Ngao Đình, hung hăng đập vào ót ấu tử Ngao Bình. Sọ não băng liệt, trực tiếp chết đi, vô cùng thê thảm, thật sự quá khốc liệt, máu tươi thậm chí văng lên khuôn mặt Ngao Đình, mà Ngao Bình nào chỉ chết không nhắm mắt, đơn giản hai con mắt muốn lồi ra, đến lúc sắp chết ánh mắt gã tràn đầy sợ hãi và kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình làm sao lại bỗng nhiên bị đánh chết. Toàn trường yên tĩnh như chết, bao gồm thái thú Uất Chỉ Đoan, nội tâm đều run rẩy. Ngao Bình chết, cũng là ý chí gã, nhưng Ngao Đình chân chính ra tay giết con, vẫn khiến người ta dùng mình, đây chính là thân nhi tử, ấu tử lão thương yêu nhất, nói giết liền giết, Ngao Đình, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạn à. Tiếp theo. Ngao Đình khom người về phía tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí. Nói, Ninh Công, không biết kết quả này, ngài hài lòng chưa? Thái độ lão cung kính không gì sánh được, nhưng ánh mắt lại băng lãnh tàn nhẫn. Tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí nhịn không được nội tâm run lên. Hình ảnh tàn nhẫn như vậy gã cũng đã trải qua, mà lại không chỉ một lần. Nhưng lão về hưu đã 20 năm, hình ảnh đẫm máu bực này, hình ảnh tàn nhẫn giết con bực này, trong nháy mắt vẫn ghi sâu vào tâm linh của lão. Trước đó lão còn muốn lấy chuyện này làm lớn, mượn cơ hội thanh danh lan truyền ra xa, nhưng hiện tại, lão thật sợ, thật không dám, Ngao Đình có thể hạ ngoan thủ với ấu tử thân sinh như vậy. Ninh Bất Khí, ngươi mặc dù già, nhưng chưa hẳn không sợ chết, ngươi còn có nhi tử, có cháu, thật muốn chọc Ngao Đình ngoan nhân này sao? Chúng ta có 100 loại biện pháp, để cho con cháu ngươi xảy ra bất trắc, đây chính là im lặng trấn nhiếp. Ngao Đình ngay cả con ruột cũng có thể giết, con có chuyện gì không làm được. Lập tức, Ninh Bất Khí đứng dậy đáp lễ nói. Ngao Công hiểu rõ đại nghĩa như thế, quân pháp bất vị thân, bội phục bội phục. Sau đó, lão tổ tông Ngao Đình buông gậy xuống, lại một lần nữa đi tới trước mặt Liễu Thị và Ngao Ngọc. Khom người xuống nói, phu nhân lão tam, ta lần nữa xin lỗi ngươi, ngàn sai vạn sai. Đều là lỗi của ta, là ta nuôi dạy con không tốt, Ngao Đình là cha ruột Ngao Tâm, cho nên lão cũng coi là công công của Liễu Thị, công công trước mặt mọi người khom người xin lỗi con dâu. Đây là muốn thiên lôi đánh xuống đó, ngươi còn muốn thế nào? Thái độ Ngao Đình ta còn chưa đủ hèn mọn sao? Còn chưa đủ tẩy trắng chính ta sao? Vân Trung Hạc vội chạy tới, nói, đại gia gia, đại gia gia. Tuyệt đối không nên như vậy, Ngao Bình thúc thúc gây họa, nhưng chúng ta đều là người một nhà. Mẫu thân ta sẽ không trách tội ngài. Ngài ngàn vạn phải bảo trọng thân thể à, mà mẹ nó. Nội tâm Ngao Đình chửi ầm lên. Lúc đầu, lão hành lễ với con dâu, chính là muốn đẩy nàng lên trên lửa nướng. Sau đó, lão sẽ thẳng tắp ngã xuống, trình diễn một màn bi tráng nhất. Hiện tại, Vân Trung Hạc trực tiếp đánh gãy kỹ xảo của lão. Ánh mắt Ngao Đình ôn hòa nhìn Ngao Ngọc, bên trong lại tràn đầy vô hạn oán độc, dùng giọng ôn nhu nhất, nói ra nội tâm sát ý mãnh liệt nhất. Mập mạp, ngươi cực kỳ tốt, ngươi cực kỳ tốt. Sau đó, Ngao Đình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi thẳng tắp ngã xuống, cắn nát đầu lưỡi xong. Một ngụm máu này đã ấp ủ rất lâu. Vở kịch này, kết thúc hoàn mỹ, Ngao Bình làm hình nhân thế mạng, chết thảm tại chỗ, nhưng lão tổ tông Ngao Đình cũng kịp thời dừng tổn hại, triệt để rửa sạch chính mình, còn chiếm được một mỹ danh quân pháp bất vị thân, càng thêm trấn nhiếp quý tộc Giang Châu Phủ. Về đến nhà, mẫu thân Vân Trung Hạc lẳng lặng không nói gì. Thê tử, hai tử Liễu Trọng đã an bài xong, tiếp theo sẽ một mực nuôi lớn hai đứa bé, nữ nhi nuôi lớn gả đi, nhi tử tận lực để nó có tiền đồ. Thê tử Liễu Trọng sau khi vào cửa, liền quỳ gối trước mặt Nộ Lãng hầu phu nhân, khóc không thành tiếng. Liễu thị đưa tay đỡ nàng dậy nói, về sau, chính là người một nhà, chuyện lúc trước, đều đã qua. Thê tử Liễu Trọng khóc thút thít nói, phu nhân, trượng phu ta mặc dù có thời điểm oán hận hầu gia, nhưng có nhiều lúc, lại nhớ và cảm khái thời gian trước đó. Hắn không phải một người triệt để không có lương tâm. Ta, không nói, không nói nữa. Nước mắt Nộ Lãng hầu phu nhân trượt xuống. Trận chiến này xem như thắng lợi, nhưng mẹ con hai người đều vô tâm chúc mừng. Mập mạp, mặc dù trận chiến này chúng ta thắng, nhưng tâm ta càng thêm bất an. Bọn hắn quá độc ác, Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói. Nhất là thời điểm Ngao Đình giết con, lông tơ sau lưng ta toàn bộ dựng đứng lên. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, loại chuyện này không có đường quay về. Tiếp theo chính là đấu tranh ngươi chết ta sống. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói, nếu lại một lần nữa chuyện hôm nay xảy ra thì làm sao bây giờ? Địch nhân quá độc ác, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vân Trung Hạc nói, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Mà trận chiến này, mặt ngoài xem chúng ta vẫn còn tương đối chủ động, trên thực tế là địch mạnh ta yếu. Địch nhân là toàn bộ tập đoàn lợi ích, phụ thân ta là một cô thần, không biết kết bè kết cánh. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói, thế nhưng phụ thân ngươi đã vào kinh yết kiến bệ hạ, hẳn là sẽ có một thuyết pháp, bệ hạ vẫn vô cùng tín nhiệm phụ thân ngươi. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, phụ thân dạng cô thần này, hoàng đế thích nhất, nhưng, lần này phụ thân đi yết kiến bệ hạ, nhất định không có kết quả. Mẫu thân hỏi, vì sao? Vân Trung Hạc nói, trên ý nghĩa, phụ thân không phải người của bệ hạ, là người của Thái Thượng Hoàng. Bệ hạ muốn sử dụng ngài, sẽ xoa nắn trước rồi sử dụng sau, là muốn trình diễn tiết mục mưa móc quân ân. Mẫu thân nói, nhưng Thái Thượng Hoàng và bệ hạ là một thể đó. Thái Thượng Hoàng đã hoàn toàn không quản sự, giao lại mọi chuyện cần thiết cho bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, tin tưởng ta, không ai triệt để từ bỏ quyền lực, Thái Thượng Hoàng cũng không ngoại lệ. Đối với phụ thân dạng cô thần này, mà lại là cô thần của Thái Thượng Hoàng, hoàng đế muốn dùng, nên sẽ cho hoàng đế không gian thi ân, nhưng lại không thể phong cho phụ thân công tước. Vậy làm sao bây giờ? Muốn thi ân một người, lại không thi ân thì làm sao bây giờ? Đáp án này đã rất rõ ràng. Mẫu thân kinh ngạc nhìn Vân Trung Hạc, bên ngoài tất cả mọi người nói mập mạp hắn là phế vật. Nhưng nàng không tin, nhưng mập mạp trước đó không có hứng thú với những chuyện này. Bây giờ những lời này nói ra, thâm thúy thông minh bực nào. Vân Trung Hạc không giải thích, cũng không thể sau khi đóng vai thành Ngao Ngọc liền giả ngây giả dại nữa. Không thể nào, yêu có thể che lấp hết thảy. Mẫu thân yêu thương hắn, có thể tiêu trừ bất luận hoài nghi nào. Bất kỳ một mẫu thân cưng chiều nhi tử nào, trên cơ bản đều sẽ tin tưởng con trai hết thảy. Nếu như nhi tử trung thực, nàng sẽ cảm thấy con của ta khẳng định đại trí nhược ngu. Nếu như nhi tử nghịch ngợm, nàng sẽ cảm thấy con của ta thông minh lanh lợi. Nếu như nhi tử tính tình hỏng, nàng sẽ cảm thấy con của ta sát phạt quyết đoán. Nếu như nhi tử tính tình uất ức, nàng sẽ cảm thấy con của ta thật thông minh, tuổi còn nhỏ đã biết nhịn, lớn lên nhất định có thể thành đại sự. Quả nhiên mẫu thân tràn ngập áy náy, trực tiếp tiến lên ôm lấy Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc khóc nói, mập mạp, thật xin lỗi, đều là cha mẹ vô dụng, để cho ngươi chịu ủy khuất khi dễ như vậy, để cho ngươi dính vào những lạn sự này. Vân Trung Hạc nói, trước đó không còn sống lâu nữa, có thể thỏa thích vui sống, có thể ném hết thảy chính sự ra sau ót, có thể không chịu trách nhiệm, nhưng hiện tại nếu đã sống lại, không thể mặc kệ nữa. Mẫu thân bưng lấy mặt của hắn, nói, mập mạp nhà ta đã trưởng thành, đáng tiếc những cô nương bên ngoài kia không biết mập mạp nhà ta rất ưu tú. Cả đám đều bị mù mắt, ngươi yên tâm, mẹ nhất định tìm cho ngươi một thê tử xinh đẹp, xuất thân lại cao quý, lại có tri thức lễ nghĩa, hiền lương thục đức. Vân Trung Hạc nói, mẹ, ta muốn cưới Đoàn Oanh Oanh. Mẫu thân kinh ngạc nói, mập mạp, ngàn vạn không thể, nữ tử này không phải người tốt, mà lại tư tình với Ngao Minh, ngàn vạn lần không thể lấy. Vân Trung Hạc nói, mẹ, nam nhân té ngã từ nơi nào, phải từ nơi đó đứng lên, nguyên bản ta và Thiên Kim tiểu thư Ngụy Quốc Công có hôn ước, kết quả bị Ngao Minh cướp đi, vậy ta muốn cứu danh dự phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải cướp về. Mẫu thân nói, thế nhưng nàng không phải nữ nhân tốt, cưới vào cửa sẽ chỉ đưa tới tai họa. Vân Trung Hạc nói, cưới vào cửa, trà đạp đã, sau đó trước mặt mọi người bỏ rơi, trục xuất khỏi gia môn. Ta, mẫu thân lập tức ngây người. Ta, mập mạp nhà ta, trở nên ngưu bức như vậy sao? Lợi hại như vậy sao? Vân Trung Hạc thật chính là nghĩ như vậy, cũng dự định làm như thế. Ngao Minh cướp đi quyền thừa kế của hắn, Nộ Lãng hầu tước vị, còn có gia nghiệp, còn có vị hôn thê, cướp đi hết thảy của hắn. Như vậy, Vân Trung Hạc làm Ngao Ngọc, đương nhiên phải cướp về hết thảy, bao gồm cả vị hôn thê. Cưới trở về, đêm động phòng hoa chúc xong, lại bỏ rơi, đuổi ra, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng. Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, các ngươi làm nhục ta như vậy, làm sao ta lại không trả thù chứ? Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, Ngao Đình cố nhiên là địch nhân của chúng ta, nhưng chúng ta muốn triệt để thắng được trận chiến này. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chỉ có một, đó chính là Ngao Minh. Chỉ có đánh bại mọi mặt của Ngao Minh, đè hắn xuống đất trà đạp, triệt để đánh bại hắn tại tất cả phương diện hắn đắc ý, cuối cùng để hắn thân bại danh liệt. Như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền thừa kế. Không thể dựa vào hoàng đế hạ chỉ, càng không thể dựa vào người thi ân. Mẫu thân nói, vậy ngươi vì sao lại để cho phụ thân ngươi vào kinh yết kiến bệ hạ? Vân Trung Hạc nói, mẹ à, phụ thân nên sớm đi gặp bệ hạ, nói chuyện tâm tình, tốt nhất để bệ hạ hung hăng mắng người vài câu, vừa vặn mượn chuyện của ta, để hoàng đế trách cứ phụ thân, như vậy sẽ tốt với tất cả mọi người, tốt với chúng ta. Mẫu thân nghi hoặc, Vân Trung Hạc nói, trận chiến này, Nam Chu đế quốc chúng ta mặc dù cuối cùng thắng, mà thể diện lại phi thường cao ngạo, nhưng vô chủ chi địa triệt để mất đi, Đại Doanh đế quốc cướp đoạt quyền chủ động chiến lược, đây là sự thật không thể tranh biện, cho nên trận chiến này cuối cùng vẫn thua, hoàng đế có thể thống khoái sao? Phụ thân làm phó soái trận chiến này, mặc dù cuối trận chiến lập xuống đại công, nhưng ngươi lại không đi tâm sự với hoàng đế, không đi để hoàng đế thống mạ vài câu sao? Làm thần tử, chuyện hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày bị hoàng đế mắng. Nếu hoàng đế mỗi ngày không mắng ngươi, mỗi ngày đều khoe ngươi, đó chính là xa cách ngươi, khoảng cách ngươi không may cũng không xa. Không thể không nói, Ngao Tâm thật sự là một cô thần triệt đề. Cô thần khác, tối thiểu còn ôm chặt hoàng đế, mà Ngao Tâm cô thần này, ngay cả hoàng đế cũng không thèm ôm chặt, chẳng những xa lánh quần thần, xa lánh hoàng tử, ngay cả hoàng đế cũng không thân cận. Trong lòng của gã chỉ có một ý niệm, ta chỉ cần đánh trận tốt, chính là tận bổn phận. Nhưng hoàng đế bên kia lại không nghĩ như vậy. Ngao Tâm, ngươi là người cũ của Thái Thượng Hoàng. Thái độ ngươi lạnh lùng với ta như vậy, đây là đang xem thường quyền uy hoàng đế này. Trong lòng ngươi có phải chỉ có Thái Thượng Hoàng hay không? Cho nên, lần này Vân Trung Hạc cố gắng thúc đẩy Ngao Tâm vào kinh. Nhưng đối với sự tình Ngao Minh, lại không ôm hy vọng, chỉ có tự mình đánh xuống. Đó mới là ngươi, mẫu thân nói, mập mạp, ngươi nói ta đã hiểu. Nhưng thế lực địch nhân quá lớn, đầu óc cha ngươi quá thẳng thắn. Ta dù sao cũng là một nữ tử, dựa vào một mình ngươi, làm sao có thể chiến thắng đám người bọn họ? Không phải một đám người, là một tập đoàn lợi ích cường đại, lấy nhị hoàng tử cầm đầu, lấy đoạt mục đích làm mục tiêu lợi ích tập đoàn cường đại, lấy quan văn cầm đầu tập đoàn lợi ích, mà hôm nay độc kế của bọn họ không thành, tiếp đó khẳng định sẽ nghĩ ra chiêu số càng ác độc hơn. Liệu địch sẽ khoan hồng, cho nên nhất định phải nghĩ đến địch nhân xấu nhất, ác độc nhất, như vậy trong tranh đấu mới không ăn thiệt thòi. Một mình Vân Trung Hạc, có thể chiến thắng một tập đoàn lợi ích sao? Chỉ ít trên trận chiến này, có thể, hắn chỉ cần lựa chọn một người bạo truy là có thể. Một bên bạo truy, một bên biểu hiện mình, hắn muốn truy nổ chính là Ngao Minh kia, chỉ có dẫm y dưới chân, Ngao Ngọc hắn mới có thể quang mang vạn trượng, mới có thể để cho tất cả mọi người nhận ra. À, nguyên lai Ngao Ngọc này mới thật sự là người thừa kế Nộ Lãng hầu tước phủ. Hiện tại cùng nói chuyện với người tương lai, không có chiến tranh thắng lợi, đều là hư ảo, ít nhất là ngắn ngủi. Mẫu thân, người ngủ trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân xem xét sắc trời bên ngoài nói, hiện tại đã hơn nửa đêm, người đi đâu? Vân Trung Hạc nói, đi Ngụy Quốc công phủ. Mẫu thân nói, đến đó làm gì? Ngụy Quốc công phủ đối với Vân Trung Hạc hoàn toàn là ổ địch, mà lại là ổ địch cương đại. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đi diệt Ngao Minh, nghĩ biện pháp cưới Đoàn Oanh Oanh, trước trà đạp, sau lại bỏ rơi. Mẫu thân nói, ngươi, một mình. Vân Trung Hạc nói, đúng, một mình ta đánh 10 người, đánh 100 người. Mẫu thân bỗng nhiên đứng lên. Vân Trung Hạc ôn nhu đè nàng ngồi xuống, nói, mẫu thân ngài cứ ăn giấc trước, tiếp theo cứ xem ta biểu diễn đi, tiếp theo chính là ta tiến công, bọn hắn phòng thủ, đương nhiên khẳng định là không phòng thủ được. 4 giờ sáng, dưới Ngao Hắc mang theo mấy chục tên cao thủ bảo vệ. Vân Trung Hạc đi đến Ngụy Quốc công phủ, đi tới bên ngoài dãy kiến trúc to lớn phủ quốc công. Vân Trung Hạc vỗ khuôn mặt mình, nói, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, phải sốc nổi, ta muốn một người, đánh 10 người. Ngao Ngọc, nhớ kỹ nhân vật ngươi giả dạng, nhớ kỹ nhân vật ngươi giả dạng, nhất định có thể thắng. Chủ động tác chiến, không thể bị động phòng ngự. Lúc này, trong phủ Ngụy Quốc công, một đêm chưa ngủ, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngụy Quốc công Đoàn Bật, Thái Thú Uất Chỉ Đoan, Ngụy Quốc công phu nhân, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ Thế Tử, ba bá tước Ngao Thị, tất cả mọi người đều đủ. Bọn họ vì cuộc chiến hôm nay tiến hành phục bàn, bầu không khí rất ngưng trọng, phẫn nộ, lại có sát khí, cuối cùng đưa ra một kết luận. Hôm nay mặc dù không chụp chết Nộ Lãng hầu phu nhân, hơn nữa còn chết một Ngao Bình, nhưng đại cục vẫn như cũ chưa biến, thanh danh Ngao Minh không bị mảy may tổn hại. Y vẫn như cũ là người bị hại, hơn nữa còn là một quân tử phẩm hạnh cao khiết, y bị người ám sát là thực, dưới sinh mệnh hơi thở cuối cùng vẫn bảo hộ hài tử. Dùng lưng đỡ kiếm cũng là sự thật, khách quan thì, Ngao Ngọc chính là một con heo ngu xuẩn, so với Ngao Minh hoàn toàn là trên trời dưới đất, con quạ so với Phượng Hoàng. Hôm nay trận chiến này không thể giết chết Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị, không chụp chết con heo Ngao Ngọc này, vậy sẽ phải khua chiêng gõ trống chuẩn bị một đợt tiến công tiếp. Thừa dịp Ngao Tâm không ở Giang Châu phủ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết Liễu Thị và Ngao Ngọc. Triệt để Ngao Minh đoạt được quyền kế thừa, đợt tiếp theo tiến công Liễu Thị và Ngao Ngọc, nhất định phải độc ác hơn, nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không, hôm nay Ngao Bình sẽ chết vô ích. Mấy người đưa ra độc kế này đến độc kế khác, nhưng đúng lúc này, quản gia ở bên ngoài vội vàng bẩm báo, khởi bẩm công gia, Ngao Ngọc tới, không gặp, đuổi đi, Ngụy Quốc Công lạnh giọng nói. Quản gia nói, hắn nhất định phải xông vào, hắn muốn đánh vào. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật này, ngươi con heo này, hoàn toàn là điên rồi sao? Chúng ta đang bàn làm sao tiêu diệt ngươi và mẫu thân ngươi. Ngươi vậy mà tự mình xông tới cửa, nơi này là Ngụy Quốc Công phủ, ngươi lại dám đánh vào. Không sai, Vân Trung Hạc thật muốn đánh vào. Hắn hạ lệnh Ngao Hắc, đánh cho ra nô thủ vệ Ngụy Quốc Công ngã trên mặt đất. Sau đó vọt thẳng vào, Ngụy Quốc Công giận quá hóa cười, nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, rốt cuộc con heo này muốn làm gì, muốn chết sao, có ai không, bắt hắn cho ta, cách chương.